Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các đại diện của Cộng đoàn các mối phúc.
Vatican gặp gỡ các đại diện của Cộng đoàn các mối phúc vào trưa ngày 17 tháng 4. Đức Thánh Cha đề cao kinh nghiệm lễ ngũ tuần và chiều kích cánh chung của đặc sủng của Cộng đoàn các mối phúc. Ngài mời gọi họ hãy tiến tới và kiên trì trong sứ vụ với lòng nhiệt thành và không sợ hãi, làm chứng cho đức tin với niềm vui và hy vọng, và luôn cởi mở và vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Cộng đoàn các mối phúc ra đời vào năm 1973, xuất phát từ phong trào canh tân đặc sủng công giáo sau Công đồng Vaticano thứ hai. Sau nhiều lần được tổ chức lại, vào năm 2020, Cộng đoàn đã được Bộ Tu sĩ công nhận là một gia đình đời sống thánh hiến thuộc giáo phận. Cộng đoàn gồm các nữ tu và các tu huynh, trong đó có một số là linh mục, cũng có các thành viên giáo dân, độc thân và sống đời gia đình, trong đó có những phó tế vĩnh viễn. Hiện nay, cộng đoàn có gần 800 thành viên với 51 cộng đoàn ở 27 quốc gia, thuộc hầu hết các châu lục. Trong bài diễn văn cho các đại diện của cộng đoàn, Đức Thánh Cha nói rằng đặc sủng của họ là một món quà cho giáo hội và cho thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng cả chiều kích cánh chung thể hiện nước Thiên Chúa trong phụng vụ, các bài hát và đời sống huynh đệ và kinh nghiệm về lễ ngũ tuần được diễn tả trong việc không ngừng tìm kiếm sự kết hợp với Thiên Chúa, được thực hiện qua thánh lễ, trầu thánh thể, cầu nguyện theo linh đạo cát minh và cầu nguyện liên lỉ phù hợp với linh đạo Kitô giáo Đông phương là trung tâm của căn tính của họ. Ngài cũng lưu ý rằng với sự thúc đẩy của hai điều này, đoàn sủng của họ vẫn mở rộng và thể hiện qua cuộc sống trong thần khí, sự hiệp thông giữa các bậc sống và việc tông đồ. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi các hoạt động tông đồ rộng lớn và đa dạng do cộng đoàn đảm nhận, bao gồm các cử hành phụng vụ, tĩnh tâm và các dự án nhân đạo ở các nước đang phát triển. Ngài lưu ý đặc biệt các nhóm hoạt động giúp đỡ trẻ vị thành niên gặp khó khăn, giúp đỡ trẻ em khuyết tật hoặc suy dinh dưỡng, giúp đỡ các gia đình khó khăn và các bà mẹ đơn thân. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về sự dấn thân của họ trong đời sống thánh hiến và sự phục vụ của họ cho giáo hội và thế giới. Ngài cũng biết ơn sự đóng góp có giá trị của họ trong việc đối thoại liên tôn, thúc đẩy hòa bình và bảo vệ nhân quyền. Ngài nói rằng, chứng tá của anh chị em là nguồn cảm hứng cho nhiều người.
Buổi căn thức cầu nguyện cho án phong chân phước cho cha Matteo Ricci tại Bắc Kinh.
Bắc Kinh, chiều thứ Hai ngày 17 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa Bắc Kinh đã diễn ra buổi canh thức trọng thể cầu nguyện cho án phong chân phước cho cha Matteo Ricci, một nhà truyền giáo dòng tên, có tên Trung Quốc là Lý Mã Đậu.
Ngày 17 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Matteo Ricci. Do đó, cha đã được công bố là đấng đáng kính. Cha Matteo Ricci sinh tại thành phố Macerata của Ý vào ngày 6 tháng 10 năm 1552 và qua đời tại Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 5 năm 1610. Theo hãng tin Fides, trong buổi canh thức, lời cầu nguyện xin Chúa cho việc phong chân phước cho cha Matteo Ricci do giáo phận Hồng Kông soạn, lời kinh có đoạn, qua tấm gương xuất sắc của Ngài, xin cho lòng nhiệt thành truyền giáo của chúng con được hồi sinh, để chúng con có thể học cách thực hành chân lý trong tình yêu thương trong cuộc sống hàng ngày và giúp đỡ tha nhân, đặc biệt là các anh chị em Trung Quốc của chúng con nhận biết và yêu mến Chúa. Bên cạnh việc chuẩn bị cho buổi canh thức, giáo dân của nhà thờ chính tòa Bắc Kinh còn tổ chức một cuộc triển lãm các hình ảnh ghi lại công việc của nhà truyền giáo vĩ đại. Trong thời gian tới, sẽ có một loạt các sáng kiến được thực hiện nhằm khởi động lại tinh thần truyền giáo và hoạt động của cha Ricci. Trong số đó, nổi bật là dự án thiết lập một con đường hành hương theo bước cha Ricci ở Trung Quốc đại lục. Một lộ trình sẽ không mang hình thức một chuyến tham quan du lịch đơn thuần, nhưng sẽ hồi tưởng lại với lòng đạo đức một hành trình nhằm đi qua tất cả những địa điểm quan trọng liên quan đến sứ mạng của cha Ricci ở Trung Quốc, từ Triều Khanh từ năm 1589 đến năm 1595, đến Nam Xương, nơi cha được bổ nhiệm làm người phụ trách cứ điểm truyền giáo và nhận lệnh đi Bắc Kinh. Ở Nam Kinh, nơi cha gặp ông Phaolô từ Quảng Kỳ, một trong những người bạn và ân nhân quan trọng nhất của cha, người được cha ban bí tích rửa tội, cho đến khi cha đến Bắc Kinh, nơi cha được chôn cất. Tham dự buổi canh thức cũng có đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, dòng tên Giám mục Hồng Kông, đang viếng thăm Tổng giáo phận Bắc Kinh trong những ngày này. Trong thời gian ở Bắc Kinh, đức cha và các thành viên khác của giáo phận Hồng Kông, trong đó có đức cha phụ tá Du Xe Hạ Trí Thành, cũng sẽ viếng mộ cha Ritchie. Chuyến thăm của đức cha Chu Thủ Nhân được cha Matthew Châu Học Bần, trưởng ấn giáo phận Bắc Kinh nhấn mạnh là cơ hội để trao đổi giữa hai giáo hội địa phương. Cha nói rằng chuyến viếng thăm Tổng giáo phận Bắc Kinh của đức cha Chu sẽ cho phép chúng ta hiểu và học hỏi lẫn nhau.
Tín hữu Ukraine mừng Chúa phục sinh giữa bom đạn nhưng không sợ hãi.
Ukraine, cha Oleg Laniuk, dòng Salegin, đang sống và làm việc như một giáo viên và tuyên úy quân đội tại thành phố Dnipro, một phần thuộc chính phủ Donetsk, có trụ sở tại Zaporizhia, thuật lại sự bình thản và tin tưởng, niềm hy vọng sống động của các tín hữu hiện diện tham dự thánh lễ phục sinh trong cuộc chiến kéo dài và không ngừng tại Ukraine.
Cha Oleg thuật lại với cung giọng xúc động, ngay trong nhà thờ nơi tôi ở, người ta còn nghe thấy tiếng nổ của bom. May mắn là không có quả bom nào rơi vào chỗ chúng tôi. Không có sự sợ hãi, tôi nhìn vào mọi người, vào khuôn mặt của họ, vào những người lính. Không ai bỏ chạy, mọi người đều chắc chắn về sự bảo vệ của Chúa, và thế là chúng tôi kết thúc thánh lễ của mình. Ngay cả trong khi lễ phục sinh của các giáo hội đông phương diễn ra, bom đạn cũng không ngừng rơi ở Ukraine. Trong đêm thứ Bảy ngày 15 tháng 4, đêm các giáo hội đông phương cử hành lễ vọng phục sinh, quân đội Nga đã bắn tên lửa S-300 ở vùng Zaporizhia, phá hủy nhà thờ chính thống giáo Tổng lãnh Thiên thần Mikhail Kosuhum, nơi thường rất đông đúc vào đêm phục sinh. Cũng may là năm nay các nhà thờ được yêu cầu không tổ chức các hoạt động ban đêm do có nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa. Nhà thờ Nikopol nằm ở phía trước nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cũng bị trúng đạn pháo hạng nặng, trong đó có hai người bị thương. Về phần mình, những người thân Nga đã tố cáo rằng vào đêm thứ Bảy, các tên lửa của Ukraine đã rơi gần nhà thờ Chúa Biến Hình ở Donetsk, khiến một người bị chết và hai người bị thương trong lễ vọng phục sinh đang diễn ra. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, cha Ole nhắc lại rằng, ngày nay người ta nói nhiều hơn về những nơi thờ phượng bị phá hủy, nhưng điều tương tự xảy ra hầu như mỗi ngày. Cha Ole kết luận rằng, chúng ta luôn nói rằng phục sinh chiến thắng sự chết, đó là chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, và vì lý do này, hy vọng và điều thiện sẽ luôn chiến thắng sự dữ. Chắc chắn là rất khó để rao giảng vào thời điểm này, bởi vì khi người dân bị chết, ví dụ như ở Kherson, hai thường dân đã chết trong những giờ này, thật không dễ dàng để tiến bước. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng Chúa sẽ cứu chúng tôi, đặc biệt là khi sự ác đang ở giữa chúng tôi.
Quốc vụ khanh tòa thánh dâng thánh lễ kỷ niệm 30 năm Slovakia được thành lập.
Roma, chiều ngày 17 tháng 4, tại đền thờ Đức Bà Cả, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã dâng thánh lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cộng hòa Séc và Slovakia và ngày giải thể Tiệp Khắc. Ngài nhấn mạnh rằng, việc giải quyết những khác biệt một cách hòa bình qua đối thoại và tôn trọng lẫn nhau của hai quốc gia là mẫu gương cho các quốc gia xung đột khác, không chỉ vào thời đó, nhưng còn cho cả hiện nay.
Trong bài giảng, trước hết, Đức Hồng Y Parolin nhắc lại lịch sử của Cộng hòa Slovakia. Ngày 1 tháng 1 năm 1993, một sự kiện đã diễn ra đánh dấu một thời điểm quan trọng trong lịch sử nhân loại và đặc biệt châu Âu, sự ra đời của nước Cộng hòa Séc và nước Cộng hòa Slovakia. Do đó năm nay, kỷ niệm 30 năm, có thể nói đó là sinh nhật của hai quốc gia có chủ quyền, được cộng đồng quốc tế và cả tòa thánh công nhận. Vì vậy, theo Đức Hồng Y, khi kỷ niệm sự kiện quan trọng này, mọi người phải nhớ tầm quan trọng của tình liên đới và tôn trọng lẫn nhau trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Trong đó, nền hòa bình lâu dài giữa mọi người và quốc gia, một nền hòa bình là kết quả của công lý và hoa trái của bác ái phải được ưu tiên. Tiếp đến, đề cập đến tin mừng nói về ông Nicodemo đến gặp Chúa Giêsu ban đêm, và sau đó Chúa tuyên bố, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Đức Hồng Y nói, những lời này thách đố ông Nicodemo nhìn thế giới theo một quan điểm mới và đón nhận sức mạnh biến đổi của đức tin. Cũng vậy, công cuộc truyền giáo ở vùng đất này vào thế kỷ thứ 9 đã giúp cho dân chúng nhìn thế giới và cuộc sống dựa trên nền tảng tin mừng. Như thế, đặt nền móng cho di sản văn hóa và tinh thần gắn kết các dân tộc. Thực tế, trong nhiều thế kỷ, các dân tộc ở khu vực này phải đối diện với nhiều thách đố khó khăn. Tuy nhiên, tinh thần độc lập và tự quyết của các quốc gia chưa bao giờ bị suy yếu, và di sản loan báo tin mừng và bản sắc văn hóa không bao giờ suy tàn ở dân tộc này. Ngài nhấn mạnh, việc giải quyết những khác biệt một cách hòa bình qua đối thoại và tôn trọng lẫn nhau của hai quốc gia là mẫu gương cho các quốc gia xung đột khác, không chỉ vào thời đó, nhưng còn cho cả hiện nay. Chính Thánh Gioan Phaolô II, trong chuyến tông du đến Cộng hòa Séc vào tháng 5 năm 1995 đã khẳng định, hai quốc gia trước đây là một, nhưng giờ tách ra một cách hòa bình, trao cho thế giới một bài học hùng hồn về cách người ta có thể giải quyết, đòi hỏi nền tảng về quyền tự quyết và độc lập trong sự tôn trọng nhau, trong hòa bình và tình huynh đệ thực sự. Những lời tương tự cũng đã được Thánh Giáo Hoàng tuyên bố trong cuộc viếng thăm đến Slovakia vào tháng 6 cùng năm đó. Liên hệ thực tế, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói, trước những xung đột hiện nay trên thế giới, đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine do Nga gây ra, kinh nghiệm của dân tộc Séc và Slovakia 30 năm trước tiếp tục là nguồn cảm hứng. Trong bối cảnh này, những lời của Đức Thánh Cha được công bố vào ngày lễ phục sinh vang lên. Lạy Chúa, xin giúp đỡ dân tộc Ukraine yêu dấu trên con đường hòa bình và xin chiếu ánh sáng phục sinh cho dân tộc Nga.
Kinh Thánh trọn bộ đã được dịch ra 733 ngôn ngữ.
Viên, theo Hội Kinh Thánh Áo, trích báo cáo năm 2022 của Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới, Kinh Thánh trọn bộ đã được dịch ra 733 ngôn ngữ, riêng Kinh Thánh Tân Ước đã được dịch ra 1.622 thứ tiếng, và ít là một phần Kinh Thánh đã được dịch ra 3.610 ngôn ngữ.
Như vậy, trong năm qua, các dự án dịch thêm 57 ngôn ngữ đã được hoàn thành. Cụ thể, có 38 ngôn ngữ Kinh Thánh được dịch ra ít nhất là một phần. Tân Ước có thêm 5 ngôn ngữ mới, và Kinh Thánh trọn bộ được dịch trong 14 ngôn ngữ mới. Với những bản dịch mới này, có thêm 100 triệu người có thể đọc Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ. Tổng cộng, trong năm vừa qua, có 81 dự án dịch Kinh Thánh hoàn thành. Trong năm qua, Kinh Thánh được dịch ra lần đầu tiên hai ngôn ngữ có 7 triệu người sử dụng tại Ethiopia bên Phi Châu. Gần 1,8 triệu người dân tộc Tày ở Việt Nam cũng có thể đọc Kinh Thánh trong ngôn ngữ của họ. Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới có 160 thành viên đang hoạt động tại hơn 180 quốc gia và lãnh thổ với nhiệm vụ dịch, xuất bản và phổ biến Kinh Thánh. Dự án của Liên hiệp Kinh Thánh là vào năm 2038, Kinh Thánh trọn bộ sẽ được đọc trong 1.200 ngôn ngữ.
Sứ thần tòa thánh tại Sudan lo ngại nội chiến.
Khartoum, Đức cha Munoz Kardaba, sứ thần tòa thánh tại Sudan bày tỏ lo ngại về tình hình nghiêm trọng ở thủ đô Sudan. Ngài cho biết các cuộc giao tranh cũng ảnh hưởng đến tòa sứ thần với việc các nhóm binh lính xông vào thánh lễ Chúa Nhật vừa qua và các tu sĩ bị giữ trong nhà không thể ra ngoài.
Trong những ngày này, tại thủ đô Khartoum, bạo lực gia tăng giữa quân đội Sudan và nhánh bán quân sự đã có khoảng 200 người thiệt mạng và 1.800 người bị thương. Các nhà phân tích cho rằng giao tranh ở Khartoum là chưa từng có và có thể kéo dài. Đụng độ đã xảy ra trên khắp đất nước và có những lo ngại rằng nó sẽ lan rộng khắp khu vực. Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cảnh báo leo thang xung đột có thể tàn phá đất nước Sudan và khu vực. Tại buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các phe đang đụng độ nhau ở Khartoum ngừng chiến, đối thoại với nhau để tìm giải pháp. Ngài nói, tôi lo âu theo dõi những biến cố đang xảy ra ở Sudan. Tôi gần gũi nhân dân Sudan, vốn đã chịu nhiều thử thách, và tôi mời gọi cầu nguyện để vũ khí được hạ xuống và đối thoại được trỗi vượt, để cùng nhau tái tiến bước trên con đường hòa bình và hòa hợp. Đức cha Munoz Kardaba, sứ thần tòa thánh tại Sudan, mô tả tình hình rất nghiêm trọng với các cuộc oanh tạc trên không, pháo kích và phóng tên lửa trên mặt đất. Tình hình nhân đạo rất nguy cấp. Các bệnh viện ở thủ đô và các thành phố khác bị tấn công, không thể hoạt động được trong các cuộc đụng độ. Tính mạng người dân đang bị đe dọa, họ phải ở trong nhà không thể ra ngoài. Ngài cho biết, ngay cả tòa sứ thần cũng bị đe dọa. Chúa Nhật vừa qua, trong lúc thánh lễ đang được cử hành, ba nhóm binh lính tiến vào khu vực tòa sứ thần. Có lẽ họ muốn sử dụng nơi này làm nơi đóng quân để chiến đấu. Sau khoảng 30 phút họ rời đi, rồi lại có một nhóm khác trèo qua hàng rào vào tòa sứ thần để trốn. Đức Sứ Thần cho biết thêm, giống như dân chúng, các nữ tu dòng Comboni đang ở thủ đô cũng đang trải qua những ngày vô cùng lo lắng. Trong 3 ngày qua, các chị không thể ra ngoài, điện bị cắt, bên ngoài các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Các nữ tu xin mọi người cầu nguyện. Trước tình hình nghiêm trọng này và theo sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Đức Cha Munoz Kardaba lên tiếng yêu cầu các bên chấm dứt giao tranh và tìm giải pháp đối thoại và hòa bình. Ngài cho biết, vào đầu tháng 4, việc ký kết thỏa thuận chuyển đổi dân chủ và việc thành lập một chính phủ dân sự mới đã được mong đợi. Nhưng giờ đây, thật không may, xung đột bùng nổ và có thể kéo dài. Xin mọi người cầu nguyện để hy vọng xung đột không biến thành cuộc nội chiến.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraine nói rằng Đức Thánh cha Francisco đưa ra tiếng nói độc nhất cho hòa bình.
Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật ngày 16 tháng 4 vừa qua, lần thứ hai Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine mừng lễ Chúa Phục sinh giữa bom đạn chiến tranh. Thứ bảy trước đó, ngày 15 tháng 4, trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk của giáo phận Kyiv Halyk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, đã nói rằng trong lễ phục sinh này, Chúa Kitô ban cho họ hy vọng và sự chắc chắn về một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước. Đồng thời, Đức Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Francisco vì sự gần gũi và lời kêu gọi thường xuyên của Ngài, và đặc biệt vì đã đưa ra tiếng nói độc đáo về cách tìm kiếm các giải pháp hòa bình. Bất chấp cuộc chiến bi thảm đang diễn ra ở Ukraine, đang mang đến chết chóc và hủy diệt, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine nói rằng, khi họ cử hành lễ phục sinh, Chúa Kitô là nguồn hy vọng và khả năng phục hồi của họ, giúp họ hy vọng rằng chiến tranh sẽ chấm dứt và sự bình an, sự sống và sự phục sinh sẽ có tiếng nói quyết định. Đức cha nói, tôi thực sự tin rằng ở Ukraine, chúng tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của đấng phục sinh ở giữa chúng tôi, bởi vì từ một năm rồi, lẽ ra chúng tôi đã chết, nhưng ngược lại, chúng tôi sống và hy vọng, và từ Kyiv, chúng tôi có thể xác nhận với toàn thế giới rằng Chúa Kitô đã sống lại, người đã sống lại thật rồi. Đức Tổng giám mục Vyacheslav Shevchuk đã nói về sự đúng lúc của những lời cảnh báo của Đức Thánh Cha Francisco trong suốt triều đại giáo hoàng của Ngài về vũ khí hạt nhân và cách hướng tới hòa bình ngay cả khi đất nước của họ phải đối mặt với chiến tranh và đau khổ trong hơn một năm kể từ cuộc xâm lược của Nga. Đức cha khen ngợi các linh mục gần gũi với những người đau khổ và những người phụ nữ mang trên vai gánh nặng của cuộc xung đột. Thưa Đức Tổng giám mục trưởng ở Ukraine vào lễ phục sinh, các tín hữu chào nhau bằng những câu, Chúa Kitô đã sống lại, đã thực sự sống lại. Lời chào này có ý nghĩa gì trong bối cảnh chiến tranh đã diễn ra hơn một năm?
Đối với chúng tôi, lời chào này không phải là một lời chào đơn giản, mà là một lời tuyên xưng đức tin Kitô giáo và cũng là một sự mặc khải về tính xác thực của sự hiện hữu của chúng tôi như là Kitô hữu. Tôi nhớ, hồi thời Xô Viết, hồi tôi còn nhỏ, tôi đã chào một đại diện của Đảng Cộng sản bằng những lời chào này mà không để ý đến điều đó. Và tôi nói với người đó, Chúa Kitô đã sống lại. Và ông ấy trả lời, được, cảm ơn cháu, tôi đã được thông báo rồi. Nhưng được thông báo và có quyền tuyên bố, thật sự người đã sống lại. Đó là hai quan điểm khác nhau. Và hôm nay, chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình từ tình huống bi thảm, những khoảnh khắc bi thảm của người dân Ukraine. Chúa Kitô thực sự đã sống lại, người ở với chúng tôi, và người là nguồn sức mạnh kiên cường của chúng tôi, và là nguồn hy vọng của chúng tôi. Hy vọng cho tương lai, hy vọng rằng một ngày nào đó cuộc chiến này sẽ kết thúc, và khi đó, hòa bình, sự sống và sự phục sinh sẽ có tiếng nói cuối cùng trong lịch sử của chúng tôi.
Sứ điệp cứu độ này được mọi người, các tín hữu đón nhận như thế nào, thưa Đức Cha? Giữa bao đau thương, bao chết chóc, bao đổ nát, có ai mất niềm tin không?
Tôi muốn nói ngược lại. Kinh nghiệm trực tiếp về cái chết đối với nhiều người khi đối mặt với thảm họa này dẫn đến sự hoán cải. Thực sự ở Ukraine, chúng tôi có một thời kỳ tuyệt vời để tìm kiếm Chúa. Người ta nói rằng, ngay cả những người vô thần ở mặt trận cũng cầu nguyện cho những người lính, và khi họ trở về sau chiến trận, họ tìm kiếm một người cha thiêng liêng để chia sẻ kinh nghiệm của họ. Nỗi đau này, nỗi thống khổ này gợi lên những câu hỏi hiện sinh không chỉ về ý nghĩa của đau khổ mà còn về cái chết. Và sứ điệp Kitô giáo thực sự là nguồn hy vọng bởi vì chúng tôi có một viễn tượng sự sống vượt lên trên cái chết. Một viễn cảnh sống lớn hơn, rộng hơn, mở rộng hơn cho chúng tôi sức mạnh nội tại để tiếp tục xây dựng, trong khi có những người mỗi ngày phá hủy, để tiếp tục chữa lành những vết thương, trong khi có những người gây thương tổn cho chúng ta mỗi ngày, cũng để tiếp tục hy vọng, trong khi ai đó nói rằng chúng tôi không còn hy vọng nữa.
Đức Thánh Cha đã đưa ra vô số lời kêu gọi cho Ukraine và giúp đỡ những người đau khổ. Thưa Đức Cha, điều này có ý nghĩa gì đối với Đức Cha và những lời kêu gọi đó có giá trị gì?
Đối với chúng tôi, điều rất quan trọng là chúng tôi không bị bỏ rơi, rằng trong những lúc đau khổ của mình, chúng tôi không đơn độc. Và Đức Thánh Cha không chỉ nói với người Ukraine, mà còn thay mặt người Ukraine nói với thế giới. Và mỗi khi Ngài cố gắng thông báo với thế giới về thảm kịch đang xảy ra ở Ukraine, đối với chúng tôi, những lời nói của Ngài đều mang lại sự sống. Nhờ sự liên đới trên toàn thế giới, chúng tôi đã có thể chịu đựng được những hậu quả của cuộc chiến này. Tạ ơn Chúa và nhờ Đức Thánh Cha, cuộc khủng hoảng nhân đạo này do chiến tranh gây ra, thảm kịch nhân đạo đã không trở nên tệ hơn. Không ai ở Ukraine chết vì đói, vì khát hay vì lạnh. Chúng tôi đã có thể hỗ trợ những người là nạn nhân của cuộc xâm lược này của Nga. Vì vậy, mỗi lời cầu nguyện, mỗi lời Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới vì chúng tôi là một thông điệp mang lại sự sống.
Đức Giáo Hoàng Francisco đã khuyến khích tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho chiến tranh. Trong suy nghĩ của Đức Cha có hình dung ra một con đường khả dĩ dẫn đến hòa bình với sự nhấn mạnh vào các nỗ lực hòa giải và xây dựng hòa bình hơn là vũ khí và bạo lực không? Và nếu có thì như thế nào?
Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình. Chúng tôi đấu tranh cho hòa bình. Tất nhiên, hòa bình ngày nay bây giờ nghe giống như một phép lạ, giống như một điều gì đó nên xảy ra. Nhưng khi nào thì chúng tôi không biết. Về phía con người thì không có triển vọng cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến này. Nhưng chúng tôi tin rằng phép lạ xảy ra. Có thể một ngày nào đó chúng tôi sẽ được hưởng hòa bình trên đất Ukraine của chúng tôi.
Trong suốt triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, Ngài đã liên tục cảnh báo về mối nguy hiểm của vũ khí hạt nhân. Thưa Đức Cha, tại sao thông điệp của Ngài lại đặc biệt quan trọng vào thời điểm này?
Bởi vì ngay bây giờ, thế giới một lần nữa đang ở bên bờ vực của một cuộc đối đầu hạt nhân. Khi luật pháp quốc tế không còn hiệu lực nữa, không ai trên thế giới cảm thấy an toàn. Và sự an ninh nào, lý luận nào mà nhiều, rất nhiều quốc gia có ngày nay, chỉ có vũ khí hạt nhân, năng lượng hạt nhân. Và điều đó thật đáng buồn, bởi vì chúng ta đang chứng kiến sự leo thang và quân sự hóa, các mối quan hệ quốc tế đang diễn ra như thế nào ngay bây giờ. Và Đức Thánh Cha Francisco gần như là một tiếng nói độc nhất đối với thế giới khi Ngài nói: xin dừng lại, đừng dùng lý luận đó như một lý lẽ trong cuộc đàm phán của quý vị. Chúng ta không thể thảo luận với hành vi tống tiền, sử dụng năng lượng hạt nhân, bởi vì thực tế này sẽ gây ra thảm họa cho toàn thế giới.
Chiến tranh đã có ảnh hưởng gì đối với tất cả các linh mục và cả mối quan hệ giữa Đức Cha với tư cách là người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp và các giáo sĩ?
Chiến tranh đã dẫn chúng tôi đến một cuộc hoán cải mục vụ thực sự và đích thực. Các linh mục không còn là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, một đẳng cấp không thể đụng đến. Linh mục là người phải bước xuống khỏi bục và quỳ xuống trước những người bị thương, an ủi những người thương khóc cái chết của những người thân yêu của họ. Cuộc hoán cải mục vụ này cho thấy một chiều kích của linh mục là người phục vụ, như Chúa Kitô đã nói. Đối với tôi, với tư cách là một giám mục, thời kỳ này là thời gian gần gũi với các linh mục, bởi vì họ gần gũi với những người đau khổ, nhưng tôi phải gần gũi với các linh mục của tôi. Họ chữa lành vết thương cho người dân, nhưng tôi phải chữa lành vết thương cho họ. Tôi phải là người cha khi họ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, đặt họ lên vai để cho họ sự nghỉ ngơi và lòng can đảm. Sự hiệp thông này của giáo hội giữa linh mục và tín hữu, giữa linh mục và linh mục đoàn, giữa giám mục và linh mục của Ngài là bí quyết của sự kháng cự, sức mạnh của giáo hội chúng tôi trong những điều kiện này.
Chúa Kitô phục sinh hiện ra trước hết với các phụ nữ. Thưa Đức Cha, phụ nữ Ukraine và đặc biệt là trong giáo hội đóng vai trò gì trong những thời điểm khó khăn này?
Phụ nữ ở Ukraine là viên đá nền tảng của xã hội chúng ta. Chúng tôi thường nói rằng trong văn hóa Ukraine, chúng tôi có chế độ mẫu hệ. Vì vậy một người mẹ, một người phụ nữ là người chủ yếu loan báo, tuyên xưng đức tin Kitô giáo ở Ukraine. Và Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh, chúng tôi có một Chúa Nhật dành riêng cho những người phụ nữ mang thuốc thơm. Vai trò của phụ nữ trong sứ vụ truyền giáo ngày nay ở Ukraine rất quan trọng. Gần 99% giáo lý viên trong cộng đoàn của chúng tôi là phụ nữ. nhưng các giáo sĩ của chúng tôi hầu hết cũng đã kết hôn. Vì vậy, vai trò của người vợ linh mục là rất quan trọng trong giáo xứ và cộng đoàn giáo xứ. Thông thường, người ta sẽ đến với vợ của linh mục trước, sau đó mới đến linh mục, đặc biệt là trong một số vấn đề tế nhị đối với phụ nữ. Người mẹ là hình ảnh của Ukraine ngày nay. Tôi có thể nói rằng, một giáo hội như một người mẹ là một điều gì đó rất quan trọng, đặc biệt hùng hồn đối với người dân Ukraine ngày nay. Mẹ giáo hội, mẹ và người thầy, mẹ và người bảo vệ là một hình ảnh của giáo hội chúng ta ngày nay.
Truyền đạt đức tin này khi có quá nhiều đau đớn và quá nhiều cái chết xung quanh thì khó khăn thế nào, thưa Đức Cha? Làm thế nào để Đức Cha đưa ra một thông điệp về hy vọng và niềm tin giữa nỗi buồn như thế vào thời điểm này?
Trong những hoàn cảnh đó, chính chúng ta cảm nghiệm rằng sứ điệp Kitô giáo không phải là một ý tưởng, nhưng là một kinh nghiệm mang lại sự sống. Vì vậy, khi chia sẻ sứ điệp của chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ nguồn hy vọng của mình, nguồn khả năng phục hồi của chính chúng tôi. Vì vậy, mọi người đang lắng nghe chúng tôi, nhưng nhìn vào chúng tôi. Làm thế nào để chính chúng tôi sống sứ điệp này trong cuộc sống của chính mình? Ngày nay rất thường xuyên, chúng tôi đang chứng kiến khoảnh khắc hoán cải đặc biệt của rất nhiều người ở Ukraine, vì họ đang tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc của những hoàn cảnh rất khó khăn đó. Tại sao điều đó lại xảy ra với chúng ta? Bạn nên làm gì? Điều mà chúng ta đang làm có đúng không? Và rất thường, những thông điệp hoặc những câu hỏi đó chỉ có thể được trả lời nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa. Vì chỉ khi chúng ta là thành viên của một cộng đồng sống thông điệp đó, tin mừng đó, điều mà chúng ta công bố mỗi ngày.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ông Ugo Bresanello và trung tâm dành cho người trẻ gặp khó khăn ở Ý.
Khi rời vị trí phó chủ tịch của một công ty viễn thông quan trọng ở Ý, ông Ugo Bresanello nghĩ rằng sau khi đã cống hiến hết mình cho công ty, giờ đây ông sẽ dành thời gian cho bản thân, cho gia đình. Nhưng rồi với thời gian, ông suy nghĩ lại và nhận ra rằng cuộc đời ông đã có quá nhiều phúc lành, quá nhiều may mắn, đã nhận được nhiều, giờ đây ông cần phải chia sẻ cho người khác. Nghĩ là làm, ông Bresanello thiết lập tổ chức Domus de Luna ở Cagliari với mục đích mang lại cơ hội cho những người kém may mắn, đặc biệt là những người trẻ. Hoạt động bác ái của ông với các cộng tác viên từng bước phát triển, vượt xa những dự tính ban đầu của ông. Các cơ cấu ngày càng phát triển để phục vụ trẻ vị thành niên cùng với các dự án xã hội tạo cơ hội và tương lai cho giới trẻ, phụ nữ và những người yếu thế trong xã hội. Ông Bresanello nói, tôi đã sử dụng khả năng kinh doanh rất tốt trong lĩnh vực xã hội. Đó là lý do tại sao sự chuyển đổi giữa cuộc sống của tôi trước và sau đó không quá khác biệt, không quyết liệt nhưng ngọt ngào. Tôi có nhiều cộng tác viên và tôi phải nói rằng nếu không có họ, những gì đã được xây dựng hôm nay sẽ không tồn tại. Chúng tôi có thể làm được điều này, tất cả bắt đầu từ kinh nghiệm cá nhân. Vợ tôi và tôi đã trải qua việc nhận con nuôi, vì thế chúng tôi muốn làm một điều gì đó đem lại ích lợi cho những trẻ em, thanh thiếu niên gặp những hoàn cảnh khó khăn, giống con chúng tôi, có cơ hội được phát triển, hòa nhập vào xã hội. Ông Bresanello hiện nay là chủ tịch và đại diện pháp lý của tổ chức Domus de Luna, tiếp tục chia sẻ. Có nhiều người muốn giúp đỡ, họ đã giúp và họ đang hỗ trợ chúng tôi. Hiện tại ở khu vực này, chúng tôi có 4 ngôi nhà dành cho trẻ vị thành niên và các bà mẹ có con nhỏ. Những người đến đây được hưởng các loại dịch vụ và chăm sóc. Một ngôi nhà dành cho hoạt động chăm sóc các mối quan hệ gia đình. Một ngôi nhà khác cho các trẻ em khuyết tật, giúp các em có khả năng tự quản. Và cuối cùng, một trung tâm ban ngày giúp củng cố tương quan giữa các thành viên gia đình. Qua các nhân viên và các chuyên gia, chúng tôi cố gắng hàn gắn các mối quan hệ gia đình. Còn các trường hợp không thể, chúng tôi tổ chức nhận con nuôi với mục đích cuối cùng là giúp những người yếu thế, những người bé nhỏ có được các quyền cơ bản. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Thực tế, ông Ugo Prestanello bắt đầu nghĩ về ngày mai của những người trẻ một khi họ rời khỏi các cơ sở của tổ chức Domus de Luna. Chính vì thế, một cơ sở khác đã ra đời, trong đó gồm các câu lạc bộ thể thao, các dịch vụ ăn uống và nhiều hoạt động khác. Ngày nay, tham gia vào các sinh hoạt này có tổng cộng 70 bạn trẻ gặp khó khăn thuộc mọi thành phần, khuyết tật, bị bỏ rơi, nhập cư. Cho tới nay đã có khoảng 500 bạn trẻ đã làm việc trong các hoạt động này, hoặc nhờ nơi đây, sau đó đã tìm được việc làm ở nơi khác. 300 trẻ vị thành niên được chào đón trong gia đình hoặc nhà đón tiếp. 1.000 người tham gia vào các hoạt động văn hóa. Ông Bresanello cho biết trẻ em, thanh thiếu niên và các bà mẹ phần lớn là người địa phương, nhưng cũng có những người đến từ các khu vực của Ý và thế giới. Và chẳng mấy chốc, họ sẽ trở thành nhân vật chính của một giấc mơ khác. Ông giải thích, trong số các dự án tương lai, chúng tôi mong muốn mang lại sức sống cho trang trại, không chỉ từ canh tác các sản phẩm được phục vụ trên bàn của các thành viên của trung tâm, nhưng còn và trên hết là liên quan đến trẻ em với bệnh trí não. Qua các hoạt động tiếp xúc với đất và thiên nhiên, các em có thể mau được phục hồi. Những con số đã làm chứng cho hoạt động bác ái của ông Bresanello, một công việc được thực hiện giữa mọi người trên đường phố, một hoạt động thực sự dấn thân chứ không chỉ dừng lại trên bàn giấy. Chính những hoạt động này mà ông đã được ông Sergio Mattarella, Tổng thống Ý, ca ngợi và vinh danh trong một dịp gần đây. Khi nhận được vinh dự này, ông Bresanello rất bất ngờ, vì không nghĩ một hoạt động theo ông chỉ là một việc bày tỏ lòng biết ơn vì những gì đã nhận được, lại được Tổng thống nhìn nhận. Ông không tin vào điều này, nhưng theo những người làm việc với ông xứng đáng được vinh dự này vì những hoạt động bác ái hướng đến những người kém may mắn trong xã hội cần được nhiều người biết đến, để lòng nhân ái ngày càng được nhân rộng giữa mọi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.